chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 8 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân phường 9 quận 5 khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 5, anh Trần Ngọc Huy ngụ phường 1 quận 6, lái xe máy chở theo con trai là bé D 10 tuổi. Khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Hùng Vương Ngô Quyền, bất ngờ một cành cây lớn từ phía trên rơi xuống trúng vào đầu bé D. Cú va đập khiến hai cha con ngã xuống đường. Bé D bất tỉnh tại chỗ và được người dân cùng anh Huy nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Giấy. Bác sĩ Lê Hoàng Tùng Uyên, Phó khoa hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ.
Chiều hôm qua lúc khoảng 16 giờ, thì Bệnh viện Chợ Giấy có tiếp nhận một trường hợp bé trai khoảng 10 tuổi bị tai nạn giao thông khi mà cha chở và bé ngồi đằng sau khi đang đứng chờ dừng đèn đỏ thì bị một cành cây xanh rớt trúng đầu. Sau tai nạn thì bé hôn mê, chuyển Bệnh viện Chợ Giấy. Vào Bệnh viện Chợ Giấy thì được chụp CT scan và có chấn thương đầu, chuyển lên khoa hồi sức ngoại kinh. Thì hiện tại thì nằm trên khoa hồi sức ngoại kinh, đang thở bằng máy, lát gâu khoảng 6 điểm, thì tình trạng mê sâu, đang được điều trị nội khoa.
Ngay sau vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường 9 đã chỉ đạo lực lượng dân quân trực tại bệnh viện từ 20 giờ cùng ngày để hỗ trợ gia đình. Đồng thời, chính quyền địa phương đã thông tin đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, chị Nguyễn Ho, chú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đăng video lên Facebook cá nhân hình ảnh một phần thân rắn nằm trong máy điều hòa. Sau đó, gia đình chị đã lấy con vật ra, con rắn dài hơn 1 mét, màu xanh, giống loài rắn cườm. Tiếp tục tháo máy lạnh ra kiểm tra, gia đình chị O phát hiện có vỏ rắn lột xác nằm trong đó. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 5. Trước đó, trưa 27 tháng 4 khi bật máy lạnh ngủ trưa, các thành viên trong gia đình bà Hát, chú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, phát hiện có mấy chiếc đuôi thò ra từ máy điều hòa. Ban đầu tưởng đuôi chuột, sau đó nghi ngờ đuôi rắn nên mọi người gọi thợ sửa máy lạnh đến kiểm tra. Khi thợ đến nhà, mở nắp máy ra, mọi người kinh hãi khi thấy có nhiều đuôi rắn thò ra ngoài. Cuối cùng thợ sửa máy bắt được 7 con rắn trú trong máy điều hòa. Là công trình 11.000 tỷ đồng vừa khánh thành chưa đầy một tháng, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã bị mưa dột khiến nhiều hành khách bất ngờ và lo lắng. Ngày 8 tháng 5, đại diện Ban Quản lý Dự án xây dựng nhà ga T3 xác nhận cơn mưa lớn chiều 7 tháng 5 đã khiến nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực phòng chờ ra cửa khởi hành. Sự cố bất ngờ đúng thời điểm đông hành khách chờ làm thủ tục đã gây ra cảnh hỗn loạn nhẹ. Hiện nhà ga T3 mới chỉ phục vụ hai đường bay nội địa của Vietnam Airlines là thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh – Vân Đồn. Việc dột nước ngay giữa khu vực nhà ga vừa khánh thành trong lúc chờ làm thủ tục lên máy bay và cảnh nhân viên tất bật dùng xô chậu, rể lau xử lý khiến nhiều hành khách không khỏi ngạc nhiên và có phần thất vọng. Không ít người cũng đặt câu hỏi về chất lượng và độ hoàn thiện của công trình 11.000 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thấm dột là do phần keo dán kính mái bị hở. Trong ngày xảy ra sự cố, thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ khu vực mái nhà ga lên tới 70 độ C, gây ảnh hưởng đến độ bám dính của keo, khiến nước mưa dễ dàng rò rỉ qua các khe hở. Bên cạnh đó, công trình được thi công vượt tiến độ 2 tháng, dẫn đến một số hạng mục chưa được vận hành thử nghiệm đầy đủ. Ngay trong ngày 8 tháng 5, công tác khắc phục đã được triển khai. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn tất trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Ngoài ra, một số phản ánh về gạch ốp tường còn sơ sài, chưa hoàn thiện cũng được Ban Quản lý ghi nhận. Đại diện Ban Quản lý Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết, nhiều khu vực nhà ga vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, một số vị trí gạch chưa được đánh bóng hoặc lắp đặt xong. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phùng Văn Quyết, 32 tuổi, quê Quảng Ninh, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, Phó Đức Nam, 31 tuổi, chú Bà Rịa, Vũng Tàu cùng Lê Khắc Ngọ, 35 tuổi, chú Hà Nội, liên hệ với một người tên Uran, không rõ lai lịch, lấy thông tin các trang web sàn giao dịch trên 20 sàn, trong đó có sàn Soho Market, về Việt Nam để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư các giao dịch tỷ giá, các mã chứng khoán quốc tế, kim loại và tiền tệ. Nam cùng Ngọ thuê khoảng 40 văn phòng tại các tỉnh thành và khoảng 1.000 nhân viên để liên hệ lôi kéo các bị hại nạp tiền vào đầu tư. Tại Đà Nẵng có 6 văn phòng. Cả hai thuê các cấp dưới quản lý hoạt động lừa đảo và nhân sự tại các tỉnh thành. Trong đó, Trịnh Văn Thái, chú Đà Nẵng, và Phùng Văn Quyết quản lý hoạt động lừa đảo của sàn Soho Market, có văn phòng tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng. Với nhiều thủ đoạn, khi bị hại nạp tiền vào đầu tư thì thông tin sẽ được chuyển đến quản lý văn phòng liên lạc trực tiếp, hướng dẫn cách tạo tài khoản, nạp tiền và rút tiền. Tiếp đó, quản lý kết nối với những người thuộc bộ phận chuyên gia làm việc tại Campuchia để trao đổi trực tiếp. hướng dẫn đặt các lệnh mua giao dịch tỷ giá, các mã chứng khoán quốc tế, kim loại và tiền tệ chứ không phải đầu tư chứng khoán chia cổ tức như giới thiệu. Khi nhà đầu tư nạp tiền vào phải giao dịch nhiều lần kèm theo bị thu phí phát sinh, phí qua đêm dẫn đến bị thua hết tiền. Năm 2023 tại Đà Nẵng, nhóm lừa anh ca chú Đắk Lắk. Khi anh ca nộp tiền vào tài khoản thì bị tác động, anh ca không thể rút được tiền lãi và buộc phải nhiều lần nạp thêm tiền. Cuối cùng đồng phạm chiếm đoạt của anh ca hơn 5 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 34 tuổi. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên hiện đang chấp hành án tại trại giam về hình phạt 4 năm tù, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm vào năm 2022, sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Long An phúc thẩm y án. Trong phần xét hỏi, bị cáo cho rằng chủ tọa phiên tòa hôm nay trước đây đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến mình không khách quan nên xin đổi chủ tọa. Đại diện viện kiểm sát cũng cho rằng nên hoãn phiên tòa vì vắng mặt nhiều người sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 28 tháng 5. Theo nội dung vụ án, trong thời gian sống ở căn hộ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2015, bị cáo và những người trong gia đình tự gọi nơi ở là Tịnh Thất Bồng Lai và giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, tự xưng là sư thầy, gọi những người khác là thầy, sư phụ, chú tiểu. Đồng thời cho biết các chú tiểu ở đây là trẻ em bị bỏ rơi nhằm tạo sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ. Từ năm 2018 đến năm 2021, có nhiều người chuyển tiền, tặng quà cho bị cáo và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Cơ quan điều tra đã xác định đủ cơ sở chứng minh bị cáo đã lừa 3 bị hại với tổng số tiền hơn 365 triệu đồng. Sau gần 2 tuần xảy ra sự cố va chạm giữa hai tàu chở hàng trên sông Lòng Tàu, thì hiện nay vết dầu đã lan ra hơn 30 ha diện tích rừng ngập mặn Cần Giờ. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung thu gom lượng dầu tràn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 25 tháng 4, lực lượng chức năng nhận được tin tàu chở container quốc tịch Panama và tàu chở hàng của Hong Kong Trung Quốc khi lưu thông trên sông Lòng Tàu, cách ngã ba Rạch Đôn khoảng 200 m, bất ngờ va chạm nhau. Sự cố không gây thương vong và hư hại hàng hóa, tuy nhiên hai tàu đều bị hư hỏng, biến dạng phần mũi và làm tràn dầu trên sông. Ngay khi tiếp nhận sự việc, lực lượng chức năng lập tức có mặt, huy động nhân sự và phương tiện tham gia xử lý sự cố tràn dầu. Tính đến ngày 7 tháng 5, vết dầu đã lan ra hơn 30 ha diện tích rừng ngập mặn Cần Giờ ở 36 khu vực, bám vào gốc cây, thân, rễ và đất rừng. Đáng nói hiện vết dầu đã xâm nhập bè cá, lồng cá nuôi thủy sản của người dân ở 3 xã Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn. Ngày 7 tháng 5, phóng viên Tuổi Trẻ đã đi cano dọc khu vực xảy ra va chạm ở sông Lòng Tàu. Hai tàu va chạm đang được tàu lai rắt cố định vị trí ở khúc sông phục vụ công tác ứng phó, xử lý và điều tra rõ nguyên nhân tai nạn. Gần đó, một số tàu cano nhỏ của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang xử lý vết dầu loang. Hiện các cơ quan chức năng tập trung xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến môi trường, an sinh cho bà con trong vùng bị ảnh hưởng. Ngày 7 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về chiếc xe tải mắc kẹt trên đường sắt. Đáng chú ý phía sau xe chở nhiều bó sắt, vượt gấp đôi chiều dài của thùng xe. Do bó sắt cồng kềnh khiến chiếc xe không thể vượt qua độ dốc của đường ngang dân sinh. Đoàn tàu phải phanh khẩn cấp để tránh xảy ra va chạm. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 tại đường ngang dân sinh trên đường tỉnh 385, Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe tải trên là ông L, 49 tuổi. Cảnh sát xác định tài xế L có hành vi chở hàng vượt phía sau thùng xe hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ xe theo thiết kế. Mức phạt của hành vi này là 900.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, chủ xe là một doanh nghiệp sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168. Liên quan vụ nam thanh niên hành hung điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, ngày 8 tháng 5, Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên trên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video clip ghi lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 4 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Nam thanh niên mặc áo đen đã có hành vi bạo lực với một nhân viên y tế. Qua xác minh, công an phường Năng Tĩnh làm rõ nam thanh niên hành hung nhân viên y tế là T, 33 tuổi, có bố điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ chiều 25 tháng 4. Đến sáng 4 tháng 5, sức khỏe của bố anh T chuyển biến xấu và được chuyển đi để cấp cứu. Trong lúc các nhân viên y tế đang cấp cứu, anh T đã dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt, vùng gáy của anh H là điều dưỡng viên đang theo dõi bố anh T. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ việc do anh T cho rằng điều dưỡng H đã chậm trễ trong việc can thiệp y tế khi tình trạng của bố anh chuyển biến xấu. Sáng 7 tháng 5, sau khi tổ chức xong tang lễ cho bố, anh T đã đến công an phường Năng Tĩnh để làm việc. Ngày 8 tháng 5, anh Trần Hiếu Thiện, trưởng bộ phận an ninh của Resort Six Senses Côn Đảo cho biết, nhân viên dọn rác dọc bãi biển của khu nghỉ dưỡng này vừa phát hiện kịp thời, cứu hộ một con đồi mồi và một con vích. Những con vật này dính, mắc kẹt trong đống lưới rách dạt vào bờ. Được biết con đồi mồi nặng khoảng 8 kg, dài chưa đầy 30 cm, nhưng bị mắc trong đống lưới rách to và nặng hơn con đồi mồi nhiều lần. Nhân viên dọn rác phải dùng kéo cắt lưới, gỡ con đồi mồi ra. Ngay sau đó họ lại phát hiện thêm một con vích, hay còn gọi rùa biển, nặng khoảng 2 kg, mắc trong một mảnh lưới thải khác. Sau khi được gỡ ra khỏi lưới, đồi mồi và vích được thả trở lại biển. Nhưng con đồi mồi gần như kiệt sức, chỉ nhích từng chút trên bãi biển. Đồi mồi và vích là loài nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ theo pháp luật. Anh Thiện cho biết thêm mùa này rác thải ngoài biển tấp vào bờ Côn Đảo rất nhiều, trong đó chủ yếu là rác thải khó phân hủy như chai nhựa, lọ thủy tinh, lưới rách, vỏ lon bia. Tuần trước anh Thiện cùng nhân viên phát hiện một con vích lớn chết nhưng không có vết thương. Theo anh, rất có thể con vích này đã ăn phải rác thải không phân hủy. Hầu như năm nào anh cũng gặp cảnh vích, đồi mồi chết và kiệt sức vì mắc lưới. Chiều 8 tháng 5, một lãnh đạo xã Đắc Dơ Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận công trình nhà truyền thống Bon Đắc Dơ Moan trên địa bàn xã đã đổ sập hoàn toàn. Công trình được bàn giao sử dụng từ năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chí Nguyên, Gia Nghĩa thi công. Nhà truyền thống có kết cấu gỗ, mái lợp tranh, diện tích hơn 230m², kèm theo các hạng mục như sân bê tông, đài nước, nhà vệ sinh và khuôn viên cây xanh. Thời gian đầu, nơi đây là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm sử dụng, công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp do sử dụng vật liệu tự nhiên, chất lượng thi công không đảm bảo. Nhiều người dân phản ánh công trình kém bền vững, ít ai lui tới sau đó. Từ năm 2022, xã Đắc Dơ Moan đã kiến nghị xin kinh phí sửa chữa. Năm 2024, thành phố Gia Nghĩa dự kiến bố trí 200 triệu đồng nhưng không đủ thực hiện, nên tiếp tục đề xuất bổ sung thêm 750 triệu đồng để khắc phục. Khi địa phương đang lên phương án bố trí kinh phí sửa chữa thì sự cố xảy ra. Hiện xã đã báo cáo thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị liên quan để có hướng xử lý tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!